Thần mộ chi huyết đế, chương 146, diệt càn thi phái, 2. Góc truyện audio.com, được ông chủ Hoàng Phúc dẫn đường rất nhanh ba người Đông Phương Trường Minh. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đã đi đến phòng chữ thiên số 1 khi bước vào trong ba người chỉ thấy bên trong đã có 8 người chia làm 2. Hàng mà ngồi, 4 người bên phải là truyền nhân hỗn thiên đạo. Hạng Thiên, truyền nhân tuyệt tình, Tề Đàng, truyền nhân tình dục đạo, hai huynh muội Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, bốn người bên trái là truyền nhân Đạm Đài Thánh Địa, Đạm Đài Tuyền, truyền nhân Tử Vi Quan, Vương Huy, truyền nhân Tiểu Lâm Tự, Hòa Thượng Huyền Trang cùng với thanh niên cao thủ mạnh nhất đại lục hiện nay Thần Nam. Trường Minh gặp qua các vị. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn qua 8 người một vòng rồi chắp tay trịnh trọng nói. Bọn ta gặp qua Đông Phương Hầu, 8 người thấy vậy lập tức chắp tay hoàn lễ tiếp theo hai bên lại khách sáo thêm một chút nữa rồi cùng ngồi xuống. Ngày hôm nay chúng ta vì sao chúng ta tập hợp ở đây chắc các vị cũng biết rồi ta không cần nhắc lại nữa. Việc bây giờ ta muốn hỏi là không biết là các vị có kế sách gì để chúng ta tiến đánh càn thi phái hay không? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi, chuyện này sao, mấy người chúng ta tuy thực lực không tệ lắm nhưng về phương diện hành quân đánh trận thì không quá am hiểu chuyện này không bằng cứ giao cho đại hành gia. Chiến tranh như Đông Phương Hầu ngài đi, Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một chút rồi hai mắt lóe lên tinh mang lấp nhìn Đông Phương Trường Minh. 7 người còn lại nghe vậy cũng không lên tiếng phản đối đồng thời gật đầu một cái đúng như lời Đạm Đài Tuyền đã nói nếu xét về phương diện. Thực lực bọn họ tuy không thể xem như đỉnh cao trên đại lục nhưng cũng không tệ lắm mỗi người đều có thể độc đương một mặt nhưng nếu xét về phương diện hành quân bố trận thì bọn họ có thể nói là những tên gà mờ hoàn toàn không hiểu gì hết như vậy không bằng cứ giao chuyện bày mưu tính kế. Cho người có nhiều kinh nghiệm điều binh khiển tướng như Đông Phương Trường Minh đi. Nếu như mọi người đã tin tưởng ta như vậy thì Trường Minh đành phải bêu xấu rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhàn nhạt lên tiếng. Theo những nguồn tin mà chúng ta đã nhận được thì bên trong càn thi phái lợi hại nhất là Tam Đại Thi Vương do 3 vị tông chủ của càn thi phái thời xa xưa. Dung hợp với thượng cổ kỳ thi mà thành mỗi tên đều có thực lực đáng sợ vô cùng bọn chúng đương nhiên sẽ do Trường Minh và hai vị phu nhân của ta đối. Phó, còn nhiệm vụ của các ngươi là hủy đi thi mạch và tụ âm đại trận bên dưới lòng đất càn thi phái sau đó thống lĩnh liên quân tấn công thẳng vào tổng. Đàn của chúng hoàn toàn hủy diệt phái này. Các vị thấy thế nào? Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Đông Phương huynh cách của ngươi rất tốt nhưng mà thứ cho tiểu muội nói thẳng thi mạch và tụ âm trận là trọng địa của càn thi phái ngày đêm đều có. Rất đông cường giả canh gác chúng ta làm sao có thể dễ dàng hủy đi được chứ? Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời Hòa Thượng Huyền Trang đột nhiên bước lên phía trước một bước nghi hoặc hỏi tuy khuôn mặt của vị Phật đạo. Truyền nhân này vô cùng hiền hòa nhưng không hiểu sao trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia huyết quang khát máu làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, việc này sao? Rất đơn giản 3 ngày sau là ngày khai tông đại điển của càn thi phái chúng nhất định sẽ tổ chức những cuộc võ đấu để biểu dương thực lực của bàn. Thân đến lúc đó trước tiên chúng ta tìm một cường giả đủ mạnh lên đài khiêu chiến thu hút sức chú ý của càn thi phái rồi lại nhân cơ hội đó tìm một cường giả giỏi về độn thuật âm thầm mang theo một số lượng lớn thuốc nổ tiến vào kích nổ thi mạch và tụ âm trận như vậy không phải được rồi sao? Chấm, Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói. Chính, ta truyền nhân nghe vậy thì không hẹn mà cùng trầm mặt lại không nói một tiếng nào tuy những lời nói mà Đông Phương Trường Minh vừa mới nói đúng là vừa đơn giản, vừa dễ hiểu nhưng mà bọn họ biết phải đi đâu tìm một cường giả đủ cường đại để lên lôi đài khiêu chiến càn thi phái đây. Phải biết rằng khi đối chiến với cường giả càn thi phái cũng có nghĩa là phải đối diện với những bộ thượng cổ kỳ thi ngụy dị vô cùng a. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Việc lên đài với càn thi phái không bằng cứ giao cho ta đi. Dù sao thì trong tay ta có là hậu nghệ cung và thái cổ thần huyết hai thứ này đều là khắc tinh đối với đám thượng cổ kỳ thi của càn thi phái. Để cho ta đối phó với chúng sẽ đơn giản hơn các ngươi rất nhiều. Sau một lát đột nhiên thần nam lại bước ra trầm giọng kêu lên một tiếng. Ngươi nói rất đúng, cứ làm như vậy đi. Đúng đó, những người khác nghe vậy dồn dập gật đầu đồng ý, tiếp theo đó tất cả lại bàn luận với nhau thêm một số chi tiết trong kế hoạch, sau đó tự trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. 3 ngày sau, vừa mới sáng sớm tất cả những người khách đến tham gia đại điển khai tông đã được đệ tử của Càn Thi phái mới đến trước một đại điện bên trong. Một sơn cốc rộng lớn vô cùng bên trên Phong Đô Sơn. Ở nơi này người của Càn Thi phái đã chuẩn bị sẵn từng bàn tiệc rượu vô cùng phong phú, những quan khách vừa mới đến tùy theo cấp bậc thân phận mà được phân chia ngồi xuống từng bàn khác nhau im lặng chờ đợi giây phút đại điển bắt đầu. Thùng thùng thùng, đến gần giữa trưa trong hư không đột nhiên vang lên 3 tiếng trống to vang vọng đất trời, tiếp đó chỉ thấy cánh cửa đại điện từ từ mở ra, một người trung niên thân mặc hắc bào hoa lệ từ bên trong chậm rãi đi ra. Cung nghênh tông chủ, cung nghênh tông chủ, cung nghênh tông chủ. Vừa nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, các đệ tử Càn Thi phái đang đứng xung quanh lập tức quỳ xuống đồng thanh kêu to. Chấm, miễn lễ. Trong tiếng hô, trung niên nam tử bình thản ngồi vào chỗ ngồi của mình, sau đó mới vung tay lên trầm giọng kêu lên một tiếng. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Những đệ tử Càn Thi phái đang quỳ xung quanh thấy vậy cung kính hô lên một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy. Tại hạ Cổ Phong tông chủ đời thứ 150 của Càn Thi phái, xin thay mặt trên dưới Càn Thi phái chúng ta kính các vị một ly rượu này, đa tạ các vị đã nể mặt đến đây tham dự ngày đại điển khai phái của chúng ta hôm nay. Cạn ly, nam tử trung niên gật gật đầu một cái, sau đó rót một ly rượu hướng về phía chúng khách nhân trước mặt cao giọng nói. Cạn ly, quần hùng thấy vậy cũng đồng loạt đưa cao ly rượu trong tay mình lên uống cạn, tuy đại đa số bọn họ đến đây ngày hôm nay đều là vì có tâm tư muốn tiêu diệt Càn Thi phái tận gốc, nhưng mà trước khi hoàn toàn trở mặt ai cũng tỏ ra khách khí với Càn Thi phái, hành động này không phải bởi vì bọn họ là ngụy quân tử mà là bởi vì đây là quy tắc tối thiểu nhất mà bất cứ ai trong tu luyện giới cũng phải tuân theo. Các vị ngày hôm nay vì để giúp vui cho buổi đại điển khai phái này Càn Thi phái chúng ta quyết định sẽ tổ chức một cuộc cường giả khiêu chiến, không biết các vị nghĩ thế nào? Sau khi rượu quá 3 tuần đột nhiên Cổ Phong lại nhìn về phía chúng tu luyện giả trầm giọng kêu lên một tiếng. Cổ tông chủ, của cường giả khiêu chiến mà ngươi vừa nói thật ra là gì? Một tên tứ giai tu luyện giả nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Brow, Cổ Phong không trả lời câu hỏi của tên tu luyện giả này ngay mà ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng quái dị. Ầm ầm. Sau tiếng kêu của hắn, mặt đất ở trung tâm của sơn cốc đột nhiên ầm ầm sụp đổ để lộ ra một cái lôi đài bằng đá đã được chuẩn bị từ lâu, phía trên đó là 2 con tượng cổ kỳ thi, Tứ Dực Đoạ Lạc Thiên Sư to lớn. Các vị, quy tắc của trận cường giả khiêu chiến này phi thường đơn giản, chỉ cần có bất cứ ai ở đây có thể lên lôi đài đánh bại một trong 2 thượng. Cổ kỳ thi này thì Càn Thi phái chúng ta nguyện trao tặng cho người đó 10 vạn linh thạch, hơn nữa còn truyền cho hắn một môn công pháp trong tàng thư thất của chúng ta. Chấm, Cổ Phong đưa tay chỉ vào 2 tên Tứ Dực Đoạ Lạc Thiên Sứ trên lôi đài kêu lớn một tiếng. Cái gì, 10 vạn linh thạch còn có một môn công pháp bí truyền trong tàng thư thất? Càn Thi phái đúng là chịu chơi à, đúng đó. Không bằng chúng ta lên đài thử một lần để xem có thể lấy được phần thưởng này hay không? Thôi đi, ngươi đừng có điên nữa. Nhìn cho rõ vật trên lôi đài là gì đi, chúng là thượng cổ kỳ thi trong truyền thuyết đó. Loại tồn tại như vậy không phải là loại tồn tại chúng ta có thể trêu chọc được đâu. Thượng cổ kỳ thi đúng là không thể tùy tiện trêu chọc được. Nghe thấy lời nói của Cổ Phong, quần hùng bên dưới lập tức một mảnh xôn xao, không ít người động lòng với phần thưởng mà Càn Thi phái đưa ra nhưng lại không có ai lên đài khiêu chiến, dù sao đi nữa thì hung danh của thượng cổ kỳ thi thật sự quá mức vang dội, bọn họ ai cũng không muốn mình trở thành kẻ có tiền mà không có mạng hưởng. Cổ Phong thấy vậy thì vô cùng đắc ý, trong lòng thầm nghĩ mưu kế dương oai của mình đã thành công, qua ngày hôm nay bất luận là lục đại tà đạo hay chính đạo tứ tông cũng sẽ đều Càn Thi phái mình chấn nhiếp. Vù, nhưng đúng lúc này từ trong dòng người bên dưới đột nhiên xuất hiện một người thanh niên lưng đeo cung lớn phóng thẳng lên lôi đài. Cách chương.